là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Trưa nay thứ Hai ngày 27 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Chuyến công du của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thành công rực rỡ của ngoại giao vaccine.
Thủ tướng yêu cầu khen thưởng kịp thời tập thể cá nhân trong phòng chống COVID-19.
Bộ Y tế tiếp tục chấn chỉnh tình trạng thu phí trục lợi từ tiêm vaccine COVID-19.
Xây dựng sàn thương mại điện tử, thanh niên khởi nghiệp sáng tạo cùng nông sản đặc sản Việt Nam.
Sẽ xây dựng chợ du lịch trực tuyến để kết nối các sản phẩm du lịch địa phương.
Dự kiến cuối tháng 9 năm 2021, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ chính thức thí điểm đổi giấy lái xe, giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia mở rộng tại 12 tỉnh, thành phố.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Số liệu của Đại học Johns Hopkins, Mỹ cho thấy hơn 6 tỷ liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm trên toàn thế giới kể từ khi đại dịch bùng phát.
Động đất lớn làm rung chuyển hòn đảo chính của Philippines. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, với những thành quả bao trùm của đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, được thông qua tại Đại hội Đảng 13, chuyến thăm chính thức Cuba và dự phiên thảo luận trung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã kết thúc thành công toàn diện. Đây là một dấu ấn quan trọng trong công tác đối ngoại quốc gia năm 2021 trên cả phương diện đa phương, song phương và đặc biệt là ngoại giao vaccine, một lĩnh vực mang hơi thở cuộc sống và có ý nghĩa mang tầm quyết định trong cuộc chiến phòng chống COVID-19 hiện nay ở nước ta. Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Cuba lần này nhằm tiếp nối và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt của hai dân tộc, tuy xa xôi về địa lý nhưng cùng chung lý tưởng, chung nhịp đập con tim. Lễ đón chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Cuba đã diễn ra trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia tại thủ đô La Habana dưới sự chủ trì của Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel. Thành công lớn nhất và cũng là điểm nhấn trong chuyến thăm chính thức tới Cuba lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phải kể đến kết quả về hợp tác vaccine ngừa COVID-19. Đây cũng là thành tựu y học rất đáng ghi nhận của người dân Cuba, dù còn rất khó khăn bởi lệnh cấm vận. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, trong chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ngành y tế hai nước đã ký hợp đồng cung cấp 5 triệu liều vaccine Abdala cho Việt Nam và tiến tới mua thêm 5 triệu liều vaccine nữa dành cho trẻ em. Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng thông báo Việt Nam tặng nhân dân Cuba anh em món quà 5.000 tấn gạo, mặt hàng thiết yếu mà Cuba đang rất cần. Một số bộ ngành cũng có quà thiết thực tặng đối tác Cuba, trong đó có 1.000 tấn gạo của các doanh nghiệp ngành xây dựng, 100 tấn ngô lai của Bộ Quốc phòng, một số trang thiết bị y tế.
Rời quốc đảo Cuba tươi đẹp, Chủ tịch nước đến trụ sở Liên Hợp Quốc tại thành phố New York, Hoa Kỳ đúng vào ngày 20 tháng 9. Cũng vào ngày này, cách đây 44 năm, Việt Nam chính thức tham gia Liên Hợp Quốc và rồi hơn 40 năm sau đó, với con số kỷ lục 192 trên 193 phiếu bầu, Việt Nam đã trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trước sự có mặt của nguyên thủ nhà lãnh đạo các nước tại diễn đàn lớn nhất hành tinh, Chủ tịch nước nêu quan điểm của Việt Nam, thế giới chưa thể an toàn khi còn có bất cứ người dân hay quốc gia nào chưa an toàn trước đại dịch. Để sớm đẩy lùi COVID-19 cần tăng cường hợp tác và đoàn kết trên tinh thần trách nhiệm về sẻ chia, nhất là ưu tiên cung cấp vaccine cho người dân, những nước có tỷ lệ tiêm chủng còn thấp, tạo điều kiện để các nước đang phát triển hợp tác sản xuất và tham gia chuỗi cung ứng vaccine. Để giải quyết vấn đề bất ổn về an ninh chính trị, Chủ tịch nước nhấn mạnh đến vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc và cho rằng cần bồi đắp lòng tin giữa các quốc gia trên cơ sở bình đẳng, hợp tác, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ quốc gia, giải quyết hòa bình tranh chấp. Một lần nữa, Chủ tịch nước bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Cuba, kêu gọi chấm dứt bao vây, cấm vận đơn phương đối với Cuba.
Tiếp cận nguồn lực song phương và đa phương trong suốt hành trình chuyến công du châu Mỹ lần này của Chủ tịch nước, Việt Nam đã tranh thủ được sự ủng hộ của thế giới phục vụ cho việc phòng chống dịch COVID-19 cũng như phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh 1,05 triệu liều vaccine Abdala của Cuba chuyển về nước theo chuyên cơ của Chủ tịch nước, các nước đối tác đã cam kết viện trợ và cung cấp 1,5 triệu liều vaccine cho Việt Nam. Hoa Kỳ cam kết viện trợ một số lượng lớn vaccine cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX trong kỳ phân bổ sắp tới. Riêng trong cuộc làm việc của Chủ tịch nước với công ty Pfizer, Pfizer cam kết chuyển đủ 31 triệu liều vaccine đã ký hợp đồng với Việt Nam ngay trong năm 2021 và 20 triệu liều vaccine cho trẻ em khi có đầy đủ dữ liệu về hiệu quả và tính an toàn. Ngoài vaccine, nhiều đối tác và kiều bào tại Hoa Kỳ đã hỗ trợ vật phẩm y tế với trị giá 8,8 triệu đô la Mỹ thông qua hoạt động triển khai kết luận số 12 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới tại thành phố New York. Chủ tịch nước đã dành thời gian gặp gỡ kiều bào Việt Nam tại Hoa Kỳ. Cũng tại cuộc gặp này, Chủ tịch nước đã chứng kiến lễ trao 1.000 máy thở của bà con kiều bào ủng hộ người dân trong nước vượt qua đại dịch. Có thể nói, chuyến thăm chính thức Cuba và tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thành công toàn diện và hiệu quả. Đây là sự phối hợp chặt chẽ giữa ngoại giao đảng, nhà nước và ngoại giao nhân dân, thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, thể hiện Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khen thưởng, động viên các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong thời gian qua, nhiều địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 để kịp thời động viên các tập thể cá nhân, lực lượng tuyến đầu chống dịch. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố kịp thời động viên khen thưởng và đề xuất khen thưởng đối với các tập thể cá nhân có giải pháp sáng tạo, thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời có cơ chế chính sách quan tâm về vật chất và tinh thần đến lực lượng tuyến đầu chống dịch và cha, mẹ già, con nhỏ của những người tham gia tuyến đầu chống dịch.
Văn phòng Chính phủ cũng vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc công nhận hộ chiếu vaccine. Trên thế giới, hiện có nhiều quốc gia áp dụng hộ chiếu vaccine để mở cửa nền kinh tế, đưa hoạt động kinh tế xã hội trở lại trạng thái bình thường mới. Việc công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới rất quan trọng và đặc biệt cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng của các quốc gia ASEAN, EU, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác trên thế giới để công nhận lẫn nhau về hộ chiếu vaccine. Hiện nay, Bộ Ngoại giao đang phối hợp với Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng tiêu chí, cơ chế công nhận và cho phép sử dụng trực tiếp ở Việt Nam đối với giấy chứng nhận tiêm chủng, hộ chiếu vaccine của nước ngoài nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nhập cảnh cách ly phù hợp với thực tế trong nước, các quy định của pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế.
Trước những diễn biến khả quan của tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến sau tháng 9, Bộ Y tế sẽ từng bước rút dần nhân sự hỗ trợ. Bộ Y tế sẽ tính toán phương án phù hợp, trong quá trình rút phải chuyển giao chuyên môn, kỹ thuật cho các bệnh viện tại thành phố. Trên tinh thần hỗ trợ từ các bệnh viện địa phương, ngành y tế sẽ tính toán kỹ bệnh viện nào có thể rút quân. Các bệnh viện tuyến trung ương có thể rút từ từ và trong quá trình rút phải chuyển giao cho các bệnh viện của thành phố.
Bộ Y tế tiếp tục có công điện về việc chấn chỉnh công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế được giao nhiệm vụ tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19. Đây không phải lần đầu tiên Bộ Y tế ban hành công văn chỉ đạo việc tiêm vaccine COVID-19 miễn phí cho người dân. Theo đó, để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế chỉ đạo ngành y tế các địa phương tiếp tục thực hiện tiêm chủng miễn phí cho các đối tượng, bảo đảm kịp thời, an toàn, hiệu quả, nghiêm cấm mọi hành vi thu phí, trục lợi từ tiêm vaccine phòng COVID-19 dưới bất kỳ hình thức nào. Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận khoảng 52 triệu liều vaccine phòng COVID-19, gần 38,5 triệu liều vaccine đã được tiêm, trong đó khoảng 8 triệu liều là mũi 2. Còn tại Hà Nội, theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, ngành y tế thủ đô và các viện, bệnh viện, đơn vị trung ương trên địa bàn đã tiêm được hơn 6,7 triệu mũi vaccine.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với đoàn bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã tổ chức tiêm vaccine phòng chống COVID-19 cho các trường hợp đang được nuôi dưỡng, chăm sóc lâu dài tại các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn Hà Nội. Đối tượng được tiêm vaccine phòng chống COVID-19 là những người có bệnh nền, sức khỏe yếu, không đủ khả năng di chuyển đến điểm tiêm chủng tại các cơ sở y tế. Vì thế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với đoàn bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội về tận nơi vừa khám sức khỏe, vừa tổ chức tiêm, bảo đảm an toàn cho các đối tượng yếu thế. Quy trình tổ chức tiêm, bảo đảm an toàn về sức khỏe của đối tượng cũng như phòng chống dịch COVID-19. Các trường hợp được tiêm xúc động trước sự quan tâm toàn diện của các cơ quan chức năng đến những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang bước vào giai đoạn nới lỏng dần các biện pháp giãn cách xã hội. Thế nhưng không vì thế mà ý thức và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 được tháo bỏ. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng chống dịch COVID-19, giao các địa phương chủ động tuyên truyền tại đơn vị mình, báo cáo kết quả 2 lần một tháng, bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 tới đây. Ngay lập tức, nhiều địa phương đã chủ động triển khai các giải pháp để phổ biến, nâng cao và trang bị cho người dân những liều vaccine ý thức quan trọng để phòng chống dịch bệnh. Lợi dụng tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thời gian qua xuất hiện rất nhiều thông tin sai sự thật, lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân, đầu cơ, tích trữ, chống người thi hành công vụ lan truyền trên mạng xã hội. Những đối tượng này ngay lập tức bị xử phạt răn đe. Luật sư Nguyễn Thế Truyền, giám đốc công ty luật Hợp Danh Thiên Thanh đề nghị cần làm nhiều việc, trong đó tăng cường tuyên truyền.
Tại điều 101 của Nghị định 15 là xử phạt cá nhân lên tới từ 10 đến 20 triệu đồng. Và cái việc tuyên truyền đó gần như phải cố gắng làm sao để cho ít nhất trong cái nhóm đối tượng đó họ sẽ hiểu được cái hậu quả họ đang phải đối diện với cái gì.
Ngày 15 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch đẩy mạnh đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng chống dịch COVID-19 theo hướng lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, dễ hiểu, đa dạng hóa các hình thức liên quan đến phòng chống dịch, góp phần hình thành thói quen thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong lối sống. Nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo, sử dụng thang máy tòa nhà công ty. Chị Nguyễn Mai Lan ở chung cư 125 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội thường xuyên tiếp cận được những thông tin hữu ích về phòng chống và chung sống an toàn với dịch bệnh tại màn LCD.
Cái nhớ nhất là tính là phải sử dụng khẩu trang khi ra nơi công cộng. Cái thứ hai nữa là và thường xuyên là sử dụng các cái nước sát khuẩn có để sẵn tại các cái khu vực công cộng nữa. Mắt thấy tai nghe thì nó sẽ tiện hơn, bằng hình ảnh thì nó sẽ sinh động và nó sẽ dễ nhớ hơn là bằng cái việc là đọc báo.
Tại cổng thông tin của phường, xã, quận, huyện hay fanpage của các tổ chức chính trị, đoàn thể, người dân cũng dễ dàng đọc được những thông tin cập nhật nhanh về tình hình dịch bệnh và hướng dẫn phòng chống bổ ích như thế này. Để phổ biến pháp luật về phòng chống dịch được cơ động, ở nhiều nơi, các xe lưu động của phường phối hợp với các xe máy gắn loa tuyên truyền đi vào từng ngõ phố để người dân nắm bắt được các đường lối, chủ trương về phòng chống dịch bệnh. Chị Lê Ánh Hồng, Bí thư đoàn phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội cho biết.
Các bạn thanh niên sẽ đi tuyên truyền loa hàng ngày, phối hợp cùng với cả xe công an phường tuyên truyền lưu động tại các ngõ ngách nhỏ.
Hà Nội đang dần chuyển sang trạng thái bình thường mới. Để giữ vững thành quả chống dịch trong thời gian qua, thì việc đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến quy định về phòng chống dịch là cần thiết để nâng cao ý thức của người dân. Chính liều vaccine ý thức này được trang bị mới là lá chắn hữu hiệu nhất để phòng chống dịch bệnh.
Những thông tin về tình hình kinh tế xã hội sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ước trong 9 tháng của năm 2021, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài gồm cấp mới và tăng thêm đạt 572,3 triệu đô la Mỹ, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 13 ngành, lĩnh vực gồm khoa học công nghệ, bán buôn bán lẻ, ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản và dịch vụ hỗ trợ, lũy kế đến nay. Việt Nam đã có 1.429 dự án đầu tư ra nước ngoài, còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư trên 21,8 tỷ đô la Mỹ.
Báo cáo mới nhất của Savills Việt Nam thuộc Tập đoàn Tư vấn Bất động sản Quốc tế Savills cho biết, mặc dù có những trầm lắng so với thời điểm quý 2 năm 2020, song sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam vẫn rất lớn và Việt Nam hoàn toàn có thể hy vọng về sự phục hồi nhanh chóng của thị trường sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Theo giám đốc Savills Hà Nội Matthew Powell, trong vòng vài năm tới, thị trường sẽ chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của một loại hình bất động sản này. Đặc biệt, khi hiện nay các nhà đầu tư quốc tế đang tích cực tìm kiếm mặt bằng phục vụ cho việc xây dựng và phát triển các trung tâm dữ liệu tại Việt Nam.
Trước tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, khó kiểm soát, nhiều địa phương vẫn đang thực hiện cách ly, phong tỏa nghiêm ngặt để phòng chống dịch bệnh. Rất nhiều nông dân và người dân đang gặp khó khăn trong đời sống, rất cần được hỗ trợ và giúp đỡ. Do đó, sự chung tay góp sức của cán bộ, hội viên, nông dân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, ủng hộ kinh phí, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để giúp đỡ nông dân và người dân đang gặp khó khăn, nhất là người nông dân tại các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh COVID-19, lúc này là rất cần thiết. Với tinh thần đó, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức hãy phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, ủng hộ hưởng ứng chương trình triệu phần quà 1.000 tấn nông sản nghĩa tình để kịp thời giúp đỡ hỗ trợ nông dân đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhất là nông dân ở các tỉnh phía Nam sớm vượt qua những khó khăn mất mát, ổn định cuộc sống.
Trung ương Đoàn và Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam vừa ký kết thỏa thuận hợp tác theo hình thức trực tuyến với nhiều nội dung. Theo thỏa thuận, trong giai đoạn 2021-2023, hai bên sẽ đồng hành triển khai các nội dung tuyên truyền, phổ biến về thương mại điện tử, chuyển đổi số cho cán bộ, hội viên, thanh niên, định hướng giáo dục nghề nghiệp về thương mại điện tử, nâng cao kỹ năng nghề liên quan đến thương mại điện tử cho thanh niên, phát động chương trình thanh niên khởi nghiệp cùng kinh tế số. Đặc biệt, hai bên sẽ phối hợp xây dựng sàn thương mại điện tử, thanh niên khởi nghiệp sáng tạo cùng nông sản, đặc sản Việt Nam, tổ chức các hoạt động quảng bá sản phẩm nông sản, đặc sản của các tỉnh, thành phố trên sàn thương mại điện tử. Mục tiêu cụ thể, phấn đấu hỗ trợ 100.000 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ, doanh nghiệp khởi nghiệp áp dụng thương mại điện tử và chuyển đổi số, hỗ trợ 200.000 thanh niên áp dụng thương mại điện tử, chuyển đổi số trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, các sản phẩm truyền thống, đặc sản của địa phương, 500.000 thanh niên được tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức, năng lực và về thương mại điện tử, chuyển đổi số.
Tối hôm qua, đêm nhạc đặc biệt nối vòng tay lớn đã được phát sóng trực tiếp với thông điệp Đất nước đồng lòng vượt qua đại dịch COVID-19 với sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi lớn của nhiều địa phương trên cả nước cùng tham gia. Đêm nhạc với mong muốn gắn kết mọi người, gieo vào lòng khán giả niềm tin, hy vọng tươi sáng là cơ hội để bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả những người đang ngày đêm chiến đấu nơi tuyến đầu chống dịch. Chương trình khép lại bằng ca khúc Nối vòng tay lớn được thể hiện bởi hơn 20 nghệ sĩ từ nhiều điểm cầu. Đêm nhạc nhận được 102.580.000.000 đồng đóng góp của những đơn vị nhà hảo tâm ủng hộ tuyến đầu chống dịch.
Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết, đơn vị đang kết hợp với một số doanh nghiệp xây dựng nền tảng kết nối dưới hình thức chợ du lịch trực tuyến giữa các doanh nghiệp du lịch theo hướng xã hội hóa. Tính chất của chợ du lịch trực tuyến không chỉ là nơi quảng bá, giới thiệu, cung cấp thông tin sản phẩm du lịch mà còn là nơi để các đơn vị doanh nghiệp trao đổi, kết nối để cùng xây dựng hoạt động du lịch hiệu quả và bền vững. Đây là một trong những phần việc nằm trong kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa các hoạt động quản lý, xây dựng sản phẩm và quảng bá du lịch mà Tổng cục Du lịch sẽ thực hiện trong thời gian tới để nhanh chóng phục hồi thị trường. Với ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID-19 tới ngành du lịch, toàn ngành xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là cần phải nhanh chóng chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để phát triển du lịch.
Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội vừa tổ chức thi đánh giá năng lực cho các thí sinh thuộc diện đặt cách tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021. Kỳ thi có gần 40 thí sinh đăng ký tham dự, chủ yếu thuộc các trường học trên địa bàn Hà Nội. Là các thí sinh bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên được xét đặt cách tốt nghiệp Trung học Phổ thông nay dự thi để sử dụng kết quả đăng ký xét tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học. Giám đốc Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Tiến Thảo khẳng định kỳ thi đã được tổ chức thành công, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, các yêu cầu chuyên môn, đặc biệt diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch tại điểm thi được tăng cường, khu vực tổ chức thi được phun khử khuẩn, đồng thời trang bị đầy đủ vật tư y tế, cán bộ y tế chuyên trách, ứng trực. Tất cả các thí sinh đều được kiểm tra thân nhiệt, làm xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2.
Thưa quý vị và các bạn, 29,30 điểm. Những tưởng với ngưỡng đạt đến tuyệt đối như vậy thì thí sinh có thể thoải mái đăng ký vào bất cứ ngành nào cũng chắc chắn đỗ. Nhưng thực tế với những gì đang diễn ra trong mùa tuyển sinh đại học năm nay lại cho thấy chưa hẳn đã phải như vậy. Nghịch lý hơn ở chỗ là các thí sinh này không phải trượt vì điểm không cao mà đơn giản vì không có điểm ưu tiên vì thuộc khu vực 3. Cũng vì thế mà việc đỗ hay trượt đại học lúc này không hoàn toàn do thực lực mà là do sinh sống ở đâu, phản ánh của phóng viên thời sự. Với tiêu chí, với 400 chỉ tiêu vào ngành y đa khoa Hà Nội năm nay thì chỉ có vài phần trăm thí sinh không được cộng điểm ưu tiên mà có thể đỗ. Trong đó có nhiều em ở khu vực 3 với số điểm bằng hoặc cao hơn so với thí sinh khác nhưng do thua về điểm ưu tiên nên cuộc đua vào ngành này phải dừng lại. Chăn trở làm sao để vừa đảm bảo công bằng cho thí sinh trước thực tế này, cũng như mong muốn tuyển được những thí sinh thực sự có năng lực, nên năm nay Đại học Y Hà Nội đã phải bổ sung thêm phương thức xét chứng chỉ, nhưng cũng chỉ giới hạn ở 10% chỉ tiêu. Giáo sư Nguyễn Hữu Tú, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội thông tin.
Năm nay thì nhà trường lại có thêm một cái phương thức xét tuyển mới, tức là có tính đến những cái bằng ngoại ngữ quốc tế, và cái điểm vào của cái nhóm này thì thấp hơn cái điểm chuẩn một chút. Như vậy đấy cũng là lợi thế của những thí sinh của vùng 3.
Thực tế cho thấy số thí sinh đạt 30 trên 30 điểm trong kỳ thi năm nay không nhiều, nhưng điểm chuẩn của nhiều ngành lại được đề ra ở ngưỡng đó và thậm chí là vượt. Nguyên nhân của nghịch lý này nằm chính ở điểm cộng ưu tiên của nhiều thí sinh, và để lấy một suất vào đại học của những ngành hot thì chỉ 0,1 điểm đã quyết định đỗ hay trượt, thì việc có những thí sinh được cộng điểm ưu tiên có thể lên tới 2,75 sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh bất bình đẳng với nhiều thí sinh khác. Giáo sư Nguyễn Đình Đức, trưởng ban đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
Thì Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã công văn gửi góp ý với Bộ Giáo dục Đào tạo là nên xem xét để điều chỉnh. Đấy, có cái điểm ưu tiên sao cho nó phù hợp hơn, chứ ở mức 2 điểm thì là quá cao, dẫn đến tình trạng như vậy. Nhưng tuy nhiên đấy, thì cái đề xuất của Đại học Hà Nội thì vẫn chưa được chấp thuận.
Cần đánh giá lại mức điểm ưu tiên, thậm chí có thể bỏ ở những ngành hot cũng là đề xuất của nhiều chuyên gia, và có thể sử dụng một cách thức ưu tiên khác cho học sinh vùng khó khăn hay đối tượng chính sách thay vì cộng điểm như hiện nay. Đây cũng là ý kiến của giáo sư Hoàng Anh Tuấn, hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.
Thì tôi cũng tin là bộ chủ quản cũng như là các cái cơ quan nhà nước khác mà có liên quan đến cái vấn đề mà ưu tiên cho thí sinh các vùng miền đấy, thì sau cái đợt này thì có thể là sẽ có các cái trao đổi và có những quyết sách để nó phù hợp hơn.
Đề xuất các trường sẽ tuyển bổ sung với những thí sinh đạt điểm cao mà không đỗ đang là giải pháp tình thế mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra trong mùa tuyển sinh nhiều biến động này. Trung tâm khảo thí độc lập hay tuyển sinh theo nhóm sẽ là giải pháp cho năm tới để tránh nghịch lý điểm cao mà không đỗ đại học. Ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất.
Những năm tới thì phụ thuộc cái điều kiện dịch bệnh, và Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ có những phương án điểm sao mà có thể các trường đại học nó sẽ tăng quyền tự chủ mình để tổ chức những kỳ thi phối hợp với nhau, liên kết nhau để bổ sung vào cái kỳ thi tốt nghiệp phổ thông. Nhưng mà làm sao mà đảm bảo nhẹ nhàng nhưng mà đánh giá tốt được năng lực thí sinh.
Ưu tiên trong tuyển sinh đại học cao đẳng là chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, do đó việc duy trì là cần thiết. Song Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cần có đánh giá, điều chỉnh lại mức điểm cho phù hợp với tình hình thực tế, và cũng để tránh những bất cập như mất bình đẳng quyền lợi trong xét tuyển không đáng có như hiện nay.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, đến sáng nay, thế giới có trên 232,5 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 4,76 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19, với trên 43,7 triệu ca mắc và gần 706.300 trường hợp tử vong. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA ghi nhận 49 báo cáo về các vụ ngộ độc và phản ứng nghiêm trọng do dùng thuốc Ivermectin để điều trị COVID-19 từ đầu năm đến nay. Ivermectin là loại thuốc uống để tẩy run và điều trị các loại bệnh do nhiễm ký sinh trùng. Tính đến thời điểm này, số người trúng độc liên quan đến Ivermectin đã tăng gấp đôi so với năm 2020. Nguyên nhân là do các tin giả lan truyền trên mạng xã hội cho rằng loại thuốc này có thể điều trị được COVID-19.
Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới, Ấn Độ, hiện tổng cộng trên 33,6 triệu người mắc COVID-19, bao gồm hơn 447.200 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này. Ấn Độ sẽ xuất khẩu 8 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 vào cuối tháng 10 tới, sau khi chấm dứt lệnh cấm xuất khẩu vaccine ra nước ngoài. Hầu hết trong số 8 triệu liều vaccine của hãng Johnson & Johnson mà nước này sản xuất sẽ được gửi đến các nước châu Á-Thái Bình Dương. Việc chuyển giao vaccine đã sẵn sàng được thực hiện từ cuối tháng 10 tới.
Theo Văn phòng An ninh Y tế Quốc gia Thái Lan, các trường hợp trẻ em gặp phải tác dụng phụ do tiêm vaccine COVID-19 sẽ được bồi thường. Nhà chức trách Thái Lan cho biết, dữ liệu hiện nay cho thấy khả năng bị tác dụng phụ do tiêm vaccine Pfizer ở trẻ em là rất thấp. Trích dẫn dữ liệu ở Mỹ, nhà chức trách Thái Lan cho biết vaccine COVID-19 của Pfizer có thể gây viêm tim ở các trẻ trai từ 0 đến 19 tuổi. Chủ yếu sau khi tiêm liều thứ hai, hiện mức bồi thường cụ thể chưa được công bố. Thái Lan đang thực hiện kế hoạch tiêm chủng cho học sinh trung học và học nghề, dự kiến hoàn thành vào ngày 15 tháng 11 tới.
Tại Lào, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều tỉnh của nước này đã bổ sung thêm các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19 chặt chẽ hơn sau khi ghi nhận cụm lây nhiễm trong cộng đồng. Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Lào là 21.819 trường hợp, trong đó có 16 người thiệt mạng.
Malaysia đã cảnh báo tình trạng làm giả những chứng nhận tiêm chủng vaccine COVID-19. Nhân viên y tế ở thủ đô Kuala Lumpur cho biết có một số người tới các điểm tiêm chủng nhưng không muốn tiêm mà chỉ muốn sở hữu giấy chứng nhận. Giới chức y tế nước này cho rằng việc làm giả giấy chứng nhận tiêm chủng xảy ra khi các quốc gia bắt đầu triển khai thẻ xanh cho các hoạt động như du lịch và công nhận giấy chứng nhận tiêm vaccine của nước khác cho nhiều mục đích.
Dịch COVID-19 có thể gây thiệt hại 730 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế Philippines trong 10 đến 40 năm tới. Đây là dự báo của Cơ quan Kinh tế và Phát triển Quốc gia Philippines. Dự báo chi tiêu tiêu dùng và nguồn vốn đầu tư có thể sẽ thấp hơn trong 10 năm tới do nhu cầu giảm trong các lĩnh vực như du lịch, nhà hàng, giao thông công cộng. Do đó, doanh thu từ thuế sẽ thấp hơn nếu các doanh nghiệp không thể hoạt động 100% công suất. Giới chức Philippines dự báo thời điểm nền kinh tế tăng trưởng sau đại dịch là cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023. Trong khi đó, Bộ Kế hoạch Kinh tế Xã hội Philippines hy vọng nền kinh tế sẽ trở lại mức tăng trưởng như thời điểm trước dịch COVID-19 vào năm 2029.
Nhật Bản có khả năng dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vốn đang được áp đặt ở tại nhiều tỉnh thành cho đến cuối tháng 9. Quyết định trên được cân nhắc trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Nhật Bản đang có tín hiệu cải thiện. Hiện số ca mắc mới ở Nhật Bản đã giảm xuống, chỉ còn khoảng 3.000 ca một ngày, so với thời điểm lên tới khoảng 25.000 ca một ngày. Thủ tướng Nhật Bản Suga cho biết muốn đưa ra quyết định về việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp sau khi tham khảo ý kiến của giới chuyên gia. Nhiều khả năng Thủ tướng Nhật Bản sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày 28 tháng 9 tới.
Hàn Quốc tuyên bố sẽ kiên định với lộ trình hồi phục theo từng giai đoạn, bất chấp sự gia tăng số ca mắc mới COVID-19. Hàn Quốc quyết tâm đưa cuộc sống trở lại bình thường bắt đầu từ cuối tháng 10 tới. Chính phủ Hàn Quốc đang tìm cách đẩy nhanh trở lại cuộc sống bình thường dựa trên tiến độ của chiến dịch tiêm chủng. Dự kiến vào cuối tháng 10, 70% dân số Hàn Quốc sẽ được tiêm chủng đầy đủ. Đây được coi là cơ sở để Hàn Quốc chuyển sang giai đoạn tiếp theo.
Rạng sáng nay, một trận động đất có độ lớn 5,7 đã xảy ra ngoài khơi hòn đảo chính của Philippines. Hiện chưa có báo cáo thiệt hại về người và tài sản. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ và giới chức của địa phương, trận động đất xảy ra ngoài khơi tỉnh Batangas trên đảo Luzon với tâm chấn được ghi nhận ở độ sâu 98 km. Người dân ở thủ đô Manila gần đó đã bị đánh thức khi các tòa nhà của họ bị rung chuyển. Cơ quan địa chấn học địa phương cảnh báo về thiệt hại và dư chấn. Hiện lực lượng cứu hộ tại chỗ đã được triển khai.
Bản tin thể thao.
Sau chuyến bay dài từ Lithuania với hai chặng nối chuyến, đội tuyển Futsal Việt Nam đã trở về Việt Nam, kết thúc hành trình ấn tượng tại vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021. Khi quá cảnh tại sân bay ở Dubai, đội đã chia làm hai nhóm. Nhóm thành viên ở phía Bắc đáp chuyến bay về Hà Nội, còn những thành viên phía Nam bay về thành phố Hồ Chí Minh. Riêng trợ lý Huỳnh Tấn Quốc ở lại Lithuania hỗ trợ huấn luyện viên Phạm Minh Giang tiếp tục điều trị COVID-19. Ông Phạm Minh Giang cùng trợ lý sẽ đáp chuyến bay trở về Việt Nam sau khi có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Sau khi về nước, các thành viên của đội sẽ thực hiện cách ly y tế theo quy định của các cơ quan chức năng. Tại Futsal World Cup 2021, đội tuyển Futsal Việt Nam đã vượt qua bảng đấu khó gồm Brazil, Panama và Cộng hòa Séc, sau đó thi đấu kiên cường và chỉ chịu thua trước đương kim Á quân Nga với tỷ số sát nút 2-3. Vòng 6 ngoại hạng Anh, Arsenal bước vào trận Derby London với đội hình mạnh nhất và áp đảo đối thủ Tottenham ngay sau tiếng còi khai cuộc. Pháo thủ sớm có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 12 do công của Smith Rowe. Cũng trong hiệp 1, Arsenal đã có thêm 2 bàn thắng nữa, người lập công là Aubameyang và Saka. Sang hiệp 2, Tottenham là đội cầm bóng nhiều hơn và có được một bàn gỡ do công của Son Heung-min. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì mà đội khách tạo ra được ở trận đấu này. Chung cuộc, Arsenal giành chiến thắng 3-1 và vượt qua chính Tottenham để vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Đội tuyển Brazil và đội tuyển Argentina đều phải rất vất vả mới có thể giành được quyền đi tiếp vào vòng bán kết FIFA Futsal World Cup Litva 2021. Đối thủ của đội tuyển Brazil hôm qua là đội tuyển Maroc, xếp thứ 19 thế giới. Thay vì một trận đấu dễ dàng, các tuyển thủ Brazil phải rất chật vật mới đánh bại được đội bóng Bắc Phi bằng bàn thắng duy nhất của đội trưởng Rodrigo ở phút thứ 12. Trong khi đó, Ở trận tứ kết thứ hai giữa Argentina và Nga, Argentina mở tỷ số ở phút 25 của hiệp 2. Nga miệt mài tấn công và được đền đáp ở phút 35 khi Astoskin sút tung lưới để gỡ hòa 1-1. Không có thêm bàn thắng nào trong hai hiệp phụ, khiến hai đội phải dắt tay nhau vào loạt đá luân lưu. Sau 5 loạt đá, hai đội hòa nhau 3-3, hai đội thực hiện thêm hai loạt đá nữa và tại đây, thủ môn của Argentina cản phá thành công, mang về chiến thắng 5-4 cho đội chủ nhà ở màn đấu súng nghẹt thở.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ở Nam Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, Thủy Chi, phát thanh viên Tuấn Anh, Thủy Linh cùng kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.